Và mình thấy là một cái điều vui nữa là trong tất cả các tông, cái tông nào cũng tán thán cái ngồi thiền hết á. Tịnh Độ Tông cũng ngồi thiền và Tịnh Độ Tông cũng có thiền quán. Kinh Thập Lục Quán đó, Quán Vô Lượng Thọ là dạy 16 phép quán, là ngồi thiền quán đấy. Có khác thì thiền đâu. Ấy thế mà ngày hôm nay có nhiều người ta cứ ngộ nhận, người ta cứ nghĩ là Tịnh Độ là không có thiền gì hết á. Còn người ta ngồi thiền đó là người ta là thiền tông. Nhưng khi nếu người ta ngồi thiền, ta quán tướng Phật, ta ngồi thiền, ta quán sự kiện này, sự kiện nọ, y chang như là thiền quán của Tịnh Độ Tông thôi. Y chang. Nhưng mà trái lại á, thì chỉ có thiền tông thì mới đả kích ngồi thiền. Chỉ có thiền tông đả kích ngồi thiền có rất nhiều mầu chuyện. Thứ nhất, qua bài kệ của Huệ Năng đáp Ngọa Luân. Ngọa Luân là thiền hoài, không có nằm. Ngoài cái đi đứng rồi là ngồi thiền. Thì cũng bị ngài Lục Tổ của Thiền Tông Huệ Năng đả kích cái vấn đề đó. Rồi Huyền Giác là tác giả của Chứng Đạo Ca, là khi chưa chứng ngộ cũng bị Huyền Sách là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng đả kích cái chuyện ngồi thiền. Và vì sao Huyền Giác lên gặp Huệ Năng rồi mới giác ngộ, mới làm bài Chứng Đạo Ca, bài ca chứng đạo. Rồi Mã Tổ Đạo Nhất bị Nam Nhạc Hoành Nhượng đà kích chuyện ngồi thiền mà cho rằng là không thành Phật được, cho rằng là khi mà Nam Nhạc lấy đá mà mài đó, thì câu chuyện đó ai cũng biết, phải chứng tỏ cho rằng là ông cứ ngồi về thôi không có thành Phật. Rồi chưa đủ, trong Thiên Thất Bách Truyền Ngữ, tức là 1700 công án của Thiền Tông, trong đó có một công án nói là tại sao Đại Thông Chí thắng Vương Phật, ngồi thiền trong 10 kiếp mà không thành Phật. Thế thì mà chỉ có Thiền Tông mới nêu những cái đó ra, còn những cái khác không có nêu. Thế thì cái đó để cho mình minh chứng rằng là thời buổi hôm nay về cái sự hiểu, như về cái sự biết gì của người ta nó còn yếu lắm. Mà khi còn yếu cho nên nó cái ngộ nhận nó còn dẫy đầy hết trơn à. Dẫy đầy như vậy cho nên cứ tưởng đâu là thiền nó chỉ là như vậy thôi, chỉ là cứ ngồi thiền thôi là thiền. Cho nên có rất nhiều người nói vui lắm, tôi thích thiền chứ thích tịnh, là tôi quen ngồi thiền. Không phải, tịnh cũng ngồi chứ. Có ai bảo là mình tu tịnh là mình không được phép ngồi đâu. Mà hầu như tông nào cũng phải ngồi thiền, phải ngồi thiền niệm Phật, ngồi thiền quán Phật, ngồi thiền quán hoa sen, ngồi thiền quán mặt trời, phải tham thiền, phải quan sát đủ hết á. Nhớ. Thế thì để cho mình thấy cái vấn đề, chẳng hạn như là bảo là tụng kinh, chính cái tụng kinh nó có một cái lợi, cái rằng là mình có cái nhân duyên với kinh điển đó. Chứ hơn là tôi nói là nếu mà mình ngồi thiền thì kia nhiều khi mình sanh tâm vọng niệm, mình không có kiểm soát được mình. Tại vì thiền và mật phải có một vị thầy cao hơn ở bên cạnh mình, vị thầy đó kiểm soát được tâm linh của mình và biết mình đi lạc hay để đi trúng. Còn nếu không á, mình đi lạc hồi nào cũng hay. Đó. Còn nếu mình tụng kinh, nói ví dụ vậy, mình tụng kinh mình có một cái nhân duyên, thứ nhất cái nhân duyên đối với kinh điển đó, cái thứ hai lưu thông kinh đó. Nếu bây giờ đặt trường hợp nói ngược lại với những người, người ta cứ hay nói một cách võ đoán, thì nếu bây giờ ai cũng ngồi thiền, không ai tụng kinh kể hết đó, thì kinh Niết Bàn không còn nữa, kinh Hoa Nghiêm không còn nữa, kinh Lăng Nghiêm không còn nữa, thì mấy cái kinh nó triệt hết á. Rồi mai mốt đạo Phật truyền bằng cách nào? Rồi người nào người ta muốn nghiên cứu Phật Pháp như thế nào? Phật Pháp nó có nghèo đi không? Nó nghèo đi chứ. Thế này còn khi mình tụng kinh như thế, kinh điển nó được lưu thông. Huệ Năng Tổ của Thiền Tông nhờ nghe tụng kinh và giác ngộ. Nếu không có cái chủ nhà nó tụng kinh Kim Cương thì Huệ Năng làm sao mà thành Lục Tổ của Thiền Tông? Cho nên rằng là mình phải hiểu rằng là ngay cho đến Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn mà còn phải nói, đừng nói đến kinh điển, mới bạch kệ của Ngài Thần Tú thôi. Mà Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn còn khuyên rằng là chư tăng từ lớn cho đến nhỏ trong chùa, với tất cả những Phật tử công quả trong chùa đều phải học thuộc bài kệ này, đều phải chi tung bài kệ này thì có phước. Mới bài kệ của Ngài Thần Tú thôi, chưa nói đến bài kệ của Phật. Và chư tổ truyền tụng nhau lại kinh gì? Kinh Kim Cương. Và từ Ngài Bồ Đề Ma, chính Bồ Đề Ma cũng truyền Kinh Lăng Già. Rồi về sau này là Kinh Kim Cương cho đến Ngài Huệ Năng. Thế như vậy thì làm thế nào mà mình ngày hôm nay mình tự nhận là môn hạ của Lâm Tế, môn hạ của Hoàng Bá, môn hạ của Bách Trưởng, mà Lâm Tế, Bách Trưởng, Hoàng Bá chỉ là môn hạ của Lục Tổ Huệ Năng. Môn hạ của môn hạ Lục Tổ Huệ Năng, mà Huệ Năng còn do công đức nghe kinh mà giác ngộ, nghe chủ nhà tụng kinh. Thế vậy sao mình nói là tụng kinh không có ích lợi? Có ích lợi lắm, thứ nhất mình lưu truyền kinh đó, thứ hai người khác họ được nghe, quỷ thần được nghe. Quỷ thần họ nghe kinh khi mình tụng. Cho nên từ cả hạng mà hữu hình cũng như hạng vô hình, khi mình tụng kinh họ quanh quẩn đấy, họ nghe hết chứ. Kinh điển nó được lưu thông rất là rộng. Mình đây học đạo là cũng bằng cái nghe quan trọng lắm. Cái nghe, cái thấy, hai cái đó là quan trọng cho vấn đề học Phật kia lắm. Đó. Thì bây giờ dù mình không chưa thấy nhưng mà mình được nghe. Mà mình được nghe rồi mình mới muốn thấy. Đó. Cho nên, rồi mình có một cái nhân duyên cái kinh đó. Thì trong nhiều đời, nhiều kiếp mình sinh ra ở trong cái đời kiếp nào là vào những cái đời kiếp mà kinh đó nó hiện hành. Và nhờ như thế đó mà mình biết được đến Phật Pháp. Mà mình không có bị cái xa lìa Phật Pháp. Đó là mình nói về một cái phần nhân duyên lịch sử thôi. Còn nếu nói theo cái phần lý á, thì chính khi mà mình tụng kinh như vậy, mình tụng kinh chư tổ đâu có làm chuyện bâng quơ mất thì giờ mà bày mình tụng kinh vô công rồi nghề. Đó. Mà chính cái sự trì tụng kinh điển đó, nó tạo cho mình một cái đầu tiên hết là với cái thì giờ đó đáng lẽ là mình ngồi đó mình nghĩ nhảm. Thì bây giờ do nơi mình tụng kinh, mình nhiếp tâm, ba nghiệp của mình đều được thanh tịnh, đều có nhân duyên Phật Pháp cả ba nghiệp. Từ thân ngồi nghiêm trang, từ ý theo dõi cái kinh, từ miệng tụng nó. Ít nhiều gì trong một thời tụng kinh nó một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, thì mình cũng có một tiếng, hai tiếng đó gọi là ba nghiệp nó thanh tịnh. Còn hơn là mình không có làm gì hết. Đó. Rồi khi mình tụng kinh, chư tổ đã phương tiện mà chế ra, mình bộc bạch với chư Phật trong mười phương cái việc làm của mình. Tức là cũng giống như khi nào mình phát cái nguyện làm về đó. Tại vì nguyện là cái vấn đề cấp bách của trong chuyện tu hành. Cho nên khi mình nguyện hương, tức là cũng như mình bộc bạch chư Phật, tức là mình nguyện làm điều gì. Và sau đó trước khi mình làm cái điều đó hay mình học cái điều đó, mình sám hối ba nghiệp cho thanh tịnh. Tại vì đạo Phật cần cho thân tâm của mình thanh tịnh. Nếu thân tâm của mình không thanh tịnh, mình có thể bị cám dỗ nhiều cái. Cám dỗ từ những cái dục lạc thấp hèn cho đến những cái mà vi tế. Thấp hèn đó tức là do nơi những cái tài sắc sinh thực thủy, gọi là những cái dục lạc thấp hèn. Và vi tế là những cái vi tế hoặc đó là những cái sự mà là tạm gọi mình nói một đạo sư tu là có thể cảm thấy rằng là mình gần như là Phật rồi, hay mình ngang hàng với Phật rồi, hay mình có một giá trị siêu đẳng, mình là một con người nghĩa là nhân thượng chi nhân này, là mọi người kia họ cũng giống như là con cừu trước mình vậy. Họ phải quỵ lụy, phải cần tới mình như một bậc đạo sư. Lời mình nói ra không phải là lời mình nói nữa, mà lời mình phán. Và những cái ngã như vậy nó bắt đầu gọi là những cái vi tế mà nó hủy hoại mình. Và mình mới cảm thấy mình gần như là Thượng Đế, gần như Phật. Và đây mình là một Phật tối tôn, tối thắng. Và đây là đồ chúng của mình. Và đồ chúng của mình có nhiệm vụ phải hầu hạ, phải quỵ lụy, phải nghe mình và được mình ban bố. Và với cái tâm như vậy, mình cảm thấy thỏa mãn và hài lòng. Và đó là những cái dục mà gọi là cao siêu hơn, vi tế hơn. Và những kẻ mà đạt được những cái dục đó, những kẻ đó nó còn coi thường những cái dục ngũ dục kia lắm. Cho nên những cái ngũ dục kia mình có thể mình cảm thấy rằng là mình đối với mình là cao lớn, nhưng mà đối với những hạng đó là thấp hèn. Thế thì khi cái dục như vậy trong Kinh Lăng Nghiêm mới diễn tả rằng là ma nó mới có thể quấy phá cái người đó, nó có thể nhập vào. Thế thì chính cái vấn đề như thế mà khi mà mình tụng kinh, như tôi nói, mình tụng kinh mình bộc bạch xong mình phải thanh tịnh ba nghiệp. Thanh tịnh ba nghiệp để cho nghiệp ý của mình nó thanh tịnh, và mình nhờ thanh tịnh như vậy cho nên kinh điển nó rót vào ý nghiệp của mình suy nghĩ nó một cách thanh tịnh. Khẩu nghiệp của mình cũng vậy, cho nên khi mình nói kinh ra, mình nói với một tâm hồn thành thật. Rồi khi mình thực hiện Bồ Tát Đạo, thực hiện kinh điển, mình cũng thực hiện với một hành động chân thành. Và nếu ba nghiệp mình như vậy đó thì cái Phật Pháp bây giờ đó nó có cơ sở để mà lưu hành. tức là nó có cái chỗ, tức là Phật pháp phải nương gá vào mình để nó được vận chuyển qua lời nói, qua tư tưởng, qua hành động. Và Phật pháp nó mới được lưu thông, nó mới được lan rộng. Chứ còn nếu Phật pháp nó chỉ là Phật pháp nó nằm đó mà mình không hiểu, không có một người nào diễn dịch nó, không một người nào tuôn nó ra bằng miệng, không một người nào phân tách chia sẻ nó bằng ý, không một người nào hành nó ra, thì không ai được biết và cảm thọ nó được. Cho nên dĩ nhiên là mình có cái trách nhiệm như vậy, có cái trách nhiệm vận chuyển cái Phật pháp nói trên đó. Thì khi mà mình tụng kinh như thế thì nó giống như vậy, thì khi mình tụng kinh sống nó cũng vậy. Khi tụng kinh sống, khi mình phát nguyện, thầm phát nguyện với chư Phật mười phương và với cái tính giác của bản thân mình, là mình nhất định phải hành động theo cái sự giác ngộ đó, theo cái tính giác vốn có của mình đó. Thì mình phát nguyện như vậy, tức là như mình niệm hương. Mà khi nào mình sám hối ba nghiệp á, tức là khi nào mình cũng đặt nền tảng của mọi cái tư duy, hành động hay nói năng trên căn bản của giới pháp. Và khi đặt cái nền tảng trên căn bản của giới pháp như vậy đó, thì tội lỗi chưa sinh không sinh được, và tội lỗi đã sinh không còn có môi trường để mà phát tác nữa, đó mới đúng danh sám hối đó. Sám hối là như vậy, sám hối là diệt tội cũ và cản tội trước. Và nhờ như thế kinh điển mới được vận chuyển, tức là kinh điển mới có thể vận hành ở trong óc của mình, chia sẻ tư duy và mới có thể tuôn chảy ra cái chất tốt đẹp của nó qua lời nói và hành động của cái người mà học đạo nói trên. Thì như vậy thì Phật pháp nó mới được vận hành đúng nghĩa, mới là truyền pháp đúng nghĩa, mới làm cho pháp Phật được thường trụ, được cửu trụ ở thế gian đó. Thì cho nên sự tụng kinh nó có cái hình thức như vậy. Tức là nếu trên nghĩa sử á, thì mình ngồi mình tụng lại lời của chư Phật dạy như vậy, thì trong cái thời gian như vậy mình được ba nghiệp thanh tịnh. Nó cũng tập cho mình một cái sức định. Một cái sức định là nhờ khi tụng kinh như vậy đó, thì ba nghiệp của mình nó tránh đi những cái nhân duyên của dục nhiễm. Nó không bị dục nhiễm. Mà nếu mà mình quen tụng như vậy, và mình quen theo cái sự hiểu biết như vậy, mình quen theo cái kinh điển như vậy, và mình bị kinh điển đó nó thấm tới tận gốc rễ của mình á, thì cái ý nghĩ của mình nó bị cái chất liệu của cái kinh điển đó nó tác động rồi. Và khi nó tác động như vậy nó, thì trong cái đời sống của mình sẽ dựa vào nó để mình tư duy, để mình hành động, để mình nói năng. Thì bây giờ mình trở thành không có bày kinh ra tụng mà là tụng kinh đấy, tức là biết cản được cái tội mà chưa sinh, biết làm cho cái tội mà đã từng sinh không còn có môi trường để sinh nữa, tức là sám hối, và làm được các việc làm là phát được bồ đề tâm và dẫn dắt chúng sinh đến cái quả vô thượng chính chân đó, tức là đang còn chuyển kinh, tức là tụng kinh. Còn nếu còn khác hơn, khi mình chưa thấm được một cái lý, hay là kinh điển nó chưa ăn sâu ở trong gốc rễ của mình, thì mình cần phải tụng để cho kinh điển nó cứ rót từ từ theo ngày tháng, nó sẽ vào đến rễ của mình. Và khi nó vào tới rễ mình thì nó sẽ là cái chất liệu để nuôi mình, cái rễ nó sẽ đưa hết những cái chất đó trôi chảy trên khắp châu thân của mình. Thì bây giờ mình mới có tác động của kinh điển. Cho nên ai bảo tụng kinh là không có hữu hiệu. Mà chùa chiền nếu không có hai thời công phu thì chùa chiền nó không ra cái gì hết. Và chùa chiền nó có những cái sự mầu nhiệm mà không phải là chỉ một chùa, mà chùa nào cũng có. Mà chùa nào cũng có là nó do nhờ cái gì đâu? Nhờ sự tụng niệm, tụng kinh. Hộ pháp mới bảo vệ. Mà cái sự hộ pháp bây giờ mình cứ thấy rõ như vậy ha. Bác Vinh Lưu mất thì có bác Châu thay thế, hộ pháp đưa đến, chứ không có đi tìm được à. Đấy. Không có ai là cái rốn vũ trụ hết á. Bây giờ tôi mà trúng gió chết bất tử thì tự nhiên sẽ có một thầy nào xuất hiện à. Đời nó như vậy. Khi mà cái nhân duyên hành đạo của đó à. Đời nó như vậy. Thế thì mà mình thấy rằng là tất cả những cái sự kiện như vậy, đó là nói một cái nhỏ thôi, mà sự kiện thì cho thấy ở chùa chiền ở Việt Nam nó có rất nhiều cái điều mà cảm ứng như vậy trong cái sự tụng kinh. Chính bản thân tôi đó, chính bản thân tôi nhờ vả vô sự tụng kinh vô cùng. Cho nên những cái gì mà gọi là khuyên nhủ mà tôi nói thầy Trúc Nhuận, đó là tôi chỉ nói là tụng cho dữ dội vào đó. Thế nên thầy Trúc Nhuận cứ cái tông như vậy, tông tụng kinh, tông tụng chứ không có cần phải tông gì, mà cứ tụng tông như vậy nó cái gì nó cũng thông. Chính thầy như điển thấy cũng đồng ý chuyện đó, nhưng mà tụng là nó thông mà. ai mà không tin những cái sức hữu hiệu của cái sự tụng kinh. Mình tu hành có phước, hồi xưa thầy tịch chiếu thiền tông chứ gì, là chỉ cần huệ thôi, phước là coi như là nhất là phước hữu lậu. Thế mà ngay khi mà ông cụ trắc nghiệm tôi rồi ha, trắc nghiệm tôi về trình độ chữ nho, bảo lật một cái quyển chữ nho đó, rồi bảo tôi đọc ấy, rồi tôi đọc âm nó dịch ấy, tôi dịch mà giải nghĩa nó nói gì ấy, tôi giải thích ý nghĩa sơ sơ rồi ông cụ trắc nghiệm tôi hết, ông cụ mới cho tôi thọ giới, mà mới bắt tôi thọ giới chứ không phải cho nữa, đề tự đề nghị và bắt thọ giới sa di giới. Hồi tôi lên chùa Tây Tạng tôi là chú điểu rồi thì ông cụ nghĩa là mà nào là bấm thức bấm gì lùng tùng sàng hết, hỏi tuổi hỏi tác tôi bấm thức bấm gì lùng tùng sàng hết, xong rồi không nói gì cả, đứng dậy đi, rồi tôi rồi chỉ nói một câu vậy thôi, có phước lắm. Tôi hồi đó là chú tiểu mới tu tinh thần sung mãn, không cần tới phước, chỉ cần huệ thôi. Tôi bảo thưa thầy, con không cần phước, con chỉ cần là con có tu được hay không. Và lúc đó ông cụ đang đi quay lưng lại trợn mắt nhìn tôi, không phước đấy ra tu, tu mà có không phước làm gì mà tu nổi, ở đó mà tu. Ông cụ mới nói tôi một câu vậy, xong rồi thì đi thôi. Thế thì tôi cũng an tâm, tôi phước đó thì chấp nhận. Chứ nếu mà có mà phước có vợ đẹp con quý tử thì chắc là hơi sợ, hơi nao núng lúc bây giờ đó. Chứ nếu mà nghe nói cái câu mà là tu không không có phước lấy gì ra mà tu, thì tôi cảm thấy an lòng với cái phước nói trên. Mà quả tình ông cụ tin vô cái thức thức đó lắm, mà tôi có một thức à, tức là bết quá bết, tức là có một cái gọi là phước lộc thức. Ông cụ nó có một cái vui lắm, tay nào phải có phương trưởng thức á, hay là bồ đề thức đó, ông cụ mới thích. Ông như hành anh tôi đó là 8 thức luôn. Người ta là 10 thức mà maximum là 8 trên 10, không có ai 10 hết. Là ông đó làm luôn 8. Cái ông anh thứ nhì của tôi là làm luôn 8. Thầy Nhất Trơn khiêm nhường hơn tôi một thôi 2 thức. Tôi một thức là hạng bét, Thầy Nhất Trơn là kế bét. Còn hai ông anh kia của tôi là 8-8. Mà ông cụ thì chiếu có một cái mật, nghĩa là mật mã, tay nào có chữ hạnh ở trong là tay đó 8 thức. Cho nên thắng hạnh, viên hạnh, như hạnh, minh hạnh. Minh hạnh là cái ông anh tôi em như hạnh á, là pháp danh là minh hạnh. Đó. Còn như hạnh hay nó 8 thức, có tôi lọt vô liên hạnh. Có một thức à. Ông cụ đặt tôi là liên hạnh. Nè, thế thì trở lại cái vấn đề tôi nói. Thế thì cái vấn đề mà bảo là cái sự tụng kinh á, đó, nó cần và nó tạo cho mình một cái phước báo ghê lắm. Và nó tạo cho mình, mà đúng như vậy, nếu mình không có một cái phước báo ở cái cuộc đời này, mình không có một cái lực, nghĩa là của hộ pháp đó, thì cái chuyện đường tu của mình nó cũng rắc rối lắm. Cho nên cứ để ý chung, cứ kinh nghiệm như vậy, là người Phật tử nào mà siêng tụng niệm, siêng tụng kinh á, cái tâm ý nó cũng có vẻ điều phục hơn là cái người mà không chịu tụng kinh. Cứ để ý thì biết. Đó, mấy cái người tụng kinh tâm ý của họ nó thuần. Mấy người mà họ thích tụng kinh mà tụng nhiều á, tâm ý họ nó thuần lắm, để ý coi. Tôi hồi kia là trừ cái khi mà về sau tôi bị phổi thôi, còn từ cái khúc trước là tôi là kêu bằng cái là tụng cái chương trình tụng kinh của tôi là khi nào sau cái thời Công Phu Khuya ra rồi, mà thời Công Phu Khuya ở chùa Đại Giác là phải biết cái thời nó dài lê thê 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới rồi. Là bởi vì ông cụ Đại Giác, ông cụ tụng kinh gớm lắm, mà ông cụ đó chỉ tụng kinh thôi, chỉ tụng kinh niệm A Di Đà thôi. Giàu nhất Sài Gòn, xây cái tỉnh xá Niết Bàn hết sức là đồ sộ và đẹp đó, rất là giàu. Tôi ở cái chùa tôi biết, mà ông cụ rất là khổ hạnh, trụ trì độc nhất tôi gặp, không có phòng riêng, không có một cái phòng đố ai mà kiếm nổi một cái phòng để phòng thầy trụ trì. Thầy trụ trì ngủ ở đâu? Ban đêm mà muốn thích khách á, cứ mò lên chính điện là dính à. Thầy trụ trì là quanh năm suốt tháng ngủ ở chính điện, cho nên phải chờ Phật tử về hết, khóa cửa chùa rồi thì thầy trụ trì mới được mấy chú tiểu xài cho một tấm chiếu, răng cho cái mùng, rồi thầy trụ trì chun vô đó nằm ngủ. Rồi sáng sớm thầy trụ trì là người dậy 3:30, thầy trụ trì là người chun ra giật chuông tụng kinh, chính là thầy trụ trì, ngày nào cũng như ngày nào. Còn buổi trưa thì ngủ ở đâu? Nếu mà mệt thì buổi trưa thì răng cái võng ở trên mấy cái phản của mấy chú điệu, thì răng cái võng vậy thì nằm ở trên cao, mấy chú điệu nằm ở dưới phản thì ngủ chưa đấy. Còn ban đêm thì ngủ như vậy. Áo thì may bằng cái vải mà người ta may đồ tang á, vải thô, vải nó sơ sơ mà Việt Nam còn để lọc nước nữa đó, thì may bằng vải đó nhuộm vàng, mà chỉ có 2 bộ thôi. Một năm nhân dịp Tết Nguyên Đán mới tắm 1 lần. Ông cụ tu khổ hạnh vô cùng. Nhưng mà để tôi nói cho một thời tụng kinh như thế này, sáng ra tụng kinh công vu khuya, ông cụ tay chuông tay mõ, không cần phải chúng nào đánh chuông đánh mõ, từ một tay chuông một tay mõ tụng. Tụng xong cái đến lúc đi kinh hành, niệm Phật đi kinh hành, đi nhiễu, đi nhiễu 3 vòng xong trở lại cái chỗ đó ngồi ha. Mà nhiễu đó là chỉ niệm danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi trở lại cái chỗ đó ngồi niệm hết Thích Ca, cái bắt qua Di Đà. Cái gì đến Di Đà đó là tiêu chuẩn là 3 sâu. Di Đà là 3 sâu trường, Quan Âm 1 sâu trường, Thế Chí 1 sâu trường, Địa Tạng 1 sâu trường đó, rồi Thanh Tịnh Hải Hội gì đó là 1 sâu trường nữa, thì mình biết cái thời nó dài thế nào đó. Xong rồi còn tụng hồi hướng cái gì dài vô cùng, 2 tiếng rưỡi là nhanh nhất. Còn bình thường mà ông cụ mà mình theo tiêu chuẩn của ông cụ á, là tại vì chùa đám quá thì theo tiêu chuẩn của ông cụ là Di Đà 10 sâu, Quan Âm 3 sâu, Thế Chí 3 sâu. Như thế á, tối là trước khi đi ngủ là giao cho mỗi chú tiểu 1 sâu chuỗi, là mỗi đứa ngồi dựa một cái cột chính điện đó mà lần, mà niệm cho đúng mấy giờ mới cho đi ngủ. Rồi khảo kinh tối ngày thôi, khảo kinh tụng phải là, cho nên chú tiểu ở đâu chứ chú tiểu mà xuất thân dù đại giác là tụng kinh nhanh ghê lắm, mà thuộc cướm lắm. Rồi thế tôi nói thêm mà đó, người ta cúng nhiều nhất, chùa xây cái tỉnh Sa Niết Bàn đồ sộ ghê lắm, mà bản thân thì khổ hạnh lắm, nhưng mà chùa rất là giàu, chùa giàu lắm mà nhờ tụng kinh không à. Thì tôi á, sau 2 tiếng rưỡi tụng kinh như vậy nó, thì tôi ra một cái cốc thờ Quan Thế Âm, làm cái hang động thờ Quan Thế Âm, thì tôi ra cốc đó tôi mới bắt đầu tụng Đại Bi 21 biến, 50 trang Hoa Nghiêm. Cả Hoa Nghiêm tôi không cần biết nó tới đâu, cứ 50 trang là stop, 50 trang thì stop, và thì niệm A Di Đà. Thì tôi niệm A Di Đà tôi không cần phải đếm, tôi cứ niệm chừng nào chán thì đi ra thôi, niệm chừng nào mỏi thì đi ra thôi. Cho nên hầu như là từ 4 giờ sáng thì ông cụ cái 6 rưỡi mới rồi, thì tôi cũng phải làm La Phan cho đến 9-10 giờ sáng mới ra. Mà mới ra như vậy đó là chưa cũng ngọ được, ngủ một tí thôi là tôi 2 giờ tôi làm tới 4, tôi làm tới 4-5 giờ chiều. Rồi đến tối tịnh độ xong á, tịnh độ xong được 7 đến 8 giờ, 8 giờ là tôi ra tôi làm đến 10 giờ đêm hay 11 giờ đêm tùy theo bữa khỏe bữa yếu. Mà cứ 21 biến Đại Bi 50 trang Hoa Nghiêm, rồi tùy theo cái đó mà tôi niệm Phật dài ít. Cứ như thế cho đến khi nhiều khi ông cụ cũng la thôi. Ông cụ đó ai tay nào cũng tụng kinh là bị la, nhưng mà tôi thì bị la ngược lại. Nó nói ông ăn rồi ông càng anh cứ tụng hoài, tôi không nhờ ông được cái chuyện gì hết. Tại vì giờ có người đến đi kêu đi đám hỏi, ông cụ hỏi thằng Huế đâu rồi, mấy khi bảo mắt tụng kinh đó, thì không kêu được, cho nên ra rì rà mà ông tụng kinh coi giờ coi giấc nữa, túi bụi ấy, không nhờ được chuyện gì hết là la vậy. Nhưng mà rồi bây giờ tôi như thế, và tôi cứ phát tâm là kinh nào tôi cũng tụng ráo hết. Thì tôi cứ buổi sáng tôi tụng Hoa Nghiêm như vậy, rồi chiều tôi tụng cái kinh khác, rồi tối tôi tụng kinh khác, mà cứ La Phan, mà cứ thời nào tôi cũng 21 biến Đại Bi. Mà chính tôi cũng nhờ những cái như thế mà trong đôi khi tôi cũng có kể chuyện cho nhiều người Phật tử nghe. Chính tôi cũng nhờ cái như thế mà nhiều khi tôi học Phật nó hành thông. Mà chính nhờ như thế mà đôi khi về sau cái sự nghiệp này mà tôi đi giảng đạo về sau này á, mà tôi có vốn liếng lại tôi giảng nhiều, là cũng nhờ cái mà tôi tụng rất nhiều kinh. Tại vì khi tôi tụng kinh như vậy tôi theo dõi ghê lắm. Và khi tôi theo dõi mà tôi thấy hay á, thì cái chỗ đó tôi tụng thoáng qua rồi tôi không stop để được, thì khi mà tôi đi ra tôi vác theo quyển kinh tôi lên tôi đọc, tôi mở lại cái chỗ đó tôi đọc. Và chính vì như vậy, sự cộng với thấy cái giai đoạn mà tôi ở với thầy Tịch Chiếu, thấy dồn tôi vào cái thế mà mình phải tự tu tự học, mà nhờ như thế mà tự nhiên tôi có cái vốn về Phật học, dù là không học với ai. Cho nên tôi chỉ nực cười lắm với những người nào mà bài xích cái tụng kinh. Tôi từ hồi bị phổi cho tới nay là không có sức để tụng nữa, chứ tôi vẫn tiếc cái tụng kinh, tôi phải nói thẳng như vậy. Tôi vẫn tiếc, và tôi trở thành cái mà sám hối ấy, là cái lạy Phật ấy, là vì tôi vẫn tiếc cái công việc tụng kinh, bởi tôi biết rằng là nó có lợi vô cùng, nó có lợi ghê lắm, nó có lợi, nó làm cho mình thâm nhập, mình tụng thét đó. Vì mình nói đá gạch đá mình để đây mình tụng hoài cũng còn linh mà, thế đó đấy, tượng Phật tượng hộ pháp tượng gì mình tụng thét còn linh, cũng ngồi là chính mình, chính mình mà mình tụng mà sao mình không có một cái gì linh thiêng ở trong con người mình được. Nó có chứ, nó có một cái sức mạnh của mình, nó có một cái sự hộ trì của mình đâu có hay, mình có biết chứ, dòng thiên hộ pháp hộ trì, tôi nhìn nhận cái đó, nói thiệt cái đó. Cho nên trong đời nhiều khi tôi cũng thoát nhiều lần lắm, nhiều cái thoát hết sức là may mắn, những thoát những cái nạn đó. Thì như vậy để cho thấy rằng là không phải rằng là giống như người ta cứ lầm tưởng đâu. Đức Phật trong những cái thời mà ngài tu tập ở tiền kiếp, ở những nơi đời những Đức Phật trước, Đức Phật chắc chắn có chỉ tụng kinh điển. Cho nên ngay khi Đức Phật giáo huấn ở trong các kinh điển, Đức Phật đều nhấn mạnh rằng là nên chỉ tụng kinh này. Chứ Đức Phật không bao giờ nói là kinh này là Đức Phật nói chơi nghe thôi, chứ nhưng mà tụng không có thành Phật đâu, ngồi thiền đi con. Đó. Ngồi là một chuyện, không phủ nhận, ngồi là một chuyện. Nhưng cái tụng rất cần thiết, Phật tử mà không có tụng kinh chí nguy. Mà nhất là thời buổi này mình, tôi nói thẳng là mình có cái căn cơ để xả nổi hết. Đừng có nói vào Phật tử chư tăng thời nay xả hết cũng không được. Xả hết cũng được, mình cũng phải chia tâm, chia trí ra, mình lo chuyện, đủ chuyện chứ. Mình không thể nào mà buông bỏ được hết. Chính cái tôi tư duy và tôi suy nghĩ như vậy. Và tôi thấy rằng là huống hồ là người Phật tử, họ còn lỡ có gia duyên bận buộc đi nữa, làm sao bỏ hết. Không thể nào bỏ hết được. Thì chính vì như thế đó mà cho nên cần phải tụng kinh. Cho nên Đức Phật thường nhấn mạnh, Đức Phật thường nhấn mạnh kinh này về sau ai chỉ tụng sẽ được. Đó, phải biết người này đã từng gieo trồng căn lành với chư Phật trong nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật khi nào cũng nhắn nhủ như vậy hết trơn à. Và trong nhiều đời nhiều kiếp kia khác thì Đức Phật cũng phải tụng niệm. Vì như thế mà Đức Phật nhắn nhủ người trong thời sau này là cũng phải tụng niệm. Cho nên cái công việc tụng kinh, công việc mà tụng kinh của Đức Phật, công việc tư duy lời Phật, công việc tu tập gìn giữ cái pháp lành của chư Phật, tu tâm ngày hôm nay, như mình biết, như ngày hôm nay mình làm được cái gì, một người nào phát tâm xây cất được một ngôi chùa, người đó kiêu hãnh vô cùng, đi ra đi vô đã cảm thấy mình là chủ chùa, đã cảm thấy mình phước báo vô lượng. Nhưng mà mình phải hiểu như Đức Phật nói trong Ma Ý Kinh về đó. Mà Đức Phật nó nói là xây 10 cái chùa bằng cứu một mạng người. Mà cứu một mạng người không bằng một ngày tu tâm. Chùa không sợ không có, chỉ sợ không có người tu. Còn nếu có người tu tự khắc có chùa. Có nhiều nơi tôi bắt gặp không có tăng thì còn xây chùa được. Huống hồ rằng là có tăng. Cho nên đã có tăng tất nhiên phải có chùa thôi, khỏi lo. Đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tu. Cái tu đó để biến cái chùa đó thành đạo tràng của Phật. Còn nếu không tu á, thì cái đạo tràng đó nó không phải là đạo tràng của Phật. Thì cái đạo tràng nó lôi thôi lắm, nó luộm thuộm lắm. Vì vậy mà đôi khi mình nghĩ như thế, nó mà mình phải thấy bất cứ một cái gì mà trong cái công việc tu học này kia, mình cũng cảm thấy một cái sự trân trọng vô cùng, chân quý vô cùng. Là mình cũng nghĩ rằng là do căn lành của nhiều đời mình mới được thọ bát quan trai, tức là mình bắt đầu gieo cái nhân, cái nhân để thành Phật quả. Tại vì nếu không có cái nhân này, mình không có bao giờ thành Phật được đâu. Người nào tu mà ly mấy kia ra. Cho nên nếu tâm của mình chưa thanh tịnh, ba nghiệp không thanh tịnh, mình quán cái gì thì mình cũng quán theo cái ý nghĩ của mình. Mà trong Phật giáo thường phân tích nói rằng là cái ý phân biệt này của mình này, cái ý phân biệt ý này mình, cái tâm phan duyên này của mình, cái ý phân biệt này của mình á, nó suy nghĩ ở trong kinh Viên Giác có nói đó. Và nếu mình lấy cái tâm sinh tử mà mình luận Viên Giác đó, thì Viên Giác nó biến thành Viên Giác của sinh tử. Cho nên mình phải thấy rằng với cái tâm phan duyên của mình, nếu không thanh tịnh á, mình suy nghĩ cái gì á, cái đó nó cũng theo cái nghĩ đó, theo cái rễ đó của mình đó. Theo cái rễ, mà cái rễ đó của mình vốn dĩ là chưa thanh tịnh, tức là bất tịnh. Cho nên khi mình tu, mình quán cái gì chăng nữa, cho nên cái căn bản mình thọ giới cũng phải sám hối trước. Căn bản cái gì tụng kinh phải sám hối trước. Cho nên thực sự khi ngồi thiền cũng phải sám hối trước, khi niệm Phật cũng phải sám hối trước. Tại vì khi sám hối như vậy, ba nghiệp nó thanh tịnh như vậy, thì cái tư duy của mình nó mới trúng, nó mới đúng được. Còn bây giờ với cái nghiệp của mình như vậy, mình tư duy, mình cứ nghĩ Phật Pháp là phải như thế, mà mình sẽ tư duy nó theo cái ý nghiệp đó của mình, gọi là nghiệp, ý nghiệp đó của mình. Và khi nó khởi như vậy thì nó không trúng được, chắc chắn như vậy đó. Cho nên mình phải thanh tịnh. Cho vì như thế đó mà cái giới nó là cái nền tảng. Cho nên nay mình tu tâm đó, thì nó là cái nền tảng nhất, cái căn bản nhất để cho mình thành Phật. Tại vì Đức Phật nhờ cái căn bản của giới như vậy làm cái rễ đó. Cái rễ nó đưa những cái chất liệu của giới đức, tức là cái chuyện mà của lợi người lợi mình, của cái chuyện an lạc, của cái chuyện hiểu biết, của cái chuyện sáng suốt, của cái chuyện không đau khổ, không phiền não, không ác pháp. Mà chính nhờ cái chất liệu đó nó chảy đó. mà cái cây đó nó mới thành cây bồ đề chứ không phải là cây si, không phải cây sa, cây bồ đề. Đức Phật ngồi lấy cây bồ đề vậy đó. Thế thì khi mà mình hiểu như vậy để cho mình biết rằng là quý báu mà cái giới này đó, không phải dễ có. Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp mới truyền lại cho mình, mà cũng không phải dễ có mà đời nay mình được gặp, cũng phải nhờ nhiều đời nhiều kiếp có căn lành. Và khi như thế thì mình cảm thấy quý mến nó ghê lắm, và mình cảm thấy cố gắng trong 24 giờ đồng hồ cố gắng giữ gìn cái giới thể của mình, phát tâm rộng lớn đối với hết thầy chúng sinh, đối với hết thầy chúng sinh sum la vạn tượng đâu cũng là đối tượng cho mình giữ giới. Nhớ trong cái ngày giữ giới để cho giới thể viên mãn, không hề có kẻ thù hay địch thù trong ngày hôm nay. Và tất cả đều là những người mình thương xót, đều là bạn hữu cần phải dẫn dắt nếu mà những người ác, và những người thiện là những bạn hữu mình cần phải nương theo. Và nhớ rằng là để cho giới thể của mình mạnh mẽ đó, cái giới đó nó vi tế bao la cho đến độ là không có một ác nào xen tạp được. Cái giới thể đó nó là cái sức phòng phi chỉ ác, và sức của nó mạnh đến độ rằng là không có một kẻ nào có thể làm lay động cái giới thể đó của mình. Nếu một kẻ nào mà nó làm cho mình sinh một cái tâm hận thù thì nó phá tan hết cái tâm giới đó của mình. Và mình nên suy nghĩ, mà kẻ nào mà họ muốn đòi cái gì, đòi cơn mơ của mình, nên trao tặng cái cơn mơ đó đi. Chung cục ra mình và kẻ đó không có tay nào mà giật được cái đó ra khỏi thế giới này đâu. Cho hắn đi, cho hắn, mình sẽ được một phần thưởng xứng đáng. Như Giê-xu nói, kẻ nào dám bỏ hết tài sản ở thế gian này phân phát cho mọi người khác rồi theo ta, kẻ đó sẽ được một phần thưởng cao quý ở thiên đường. Nên đại loại nó như vậy. Nếu mà mình dám mà cho hết chúng sinh để mình giữ với cái đổi với cái giới của mình, cái giới đức của mình cho nó viên mãn, nó vẹn toàn. Cái giới viên mãn, cái định nó sẽ viên mãn. Cái định viên mãn thì cái huệ nó sẽ viên mãn. Và khi huệ viên mãn như vậy thì mới nói đến cái chuyện giải thoát. Còn nếu huệ chưa viên mãn, nói đến chuyện giải thoát. Vì như vậy cho nên trong 24 giờ hôm nay cố gắng giữ cái giới thể đó cho viên mãn. Tức là từ chúng hữu tình, nhất thiết chúng hữu tình, vô biên chúng hữu tình cho đến vô biên chúng vô tình. Hay nói một cách khác hơn, sum la vạn tượng, hết thảy muôn pháp đều là đối tượng cho mình giữ giới. Mình giữ giới một cách cần mật. Cái ly nước cũng là giữ giới, con người cũng giữ giới, cái gì giữ giới, kẻ này cũng là kẻ cho mình giữ giới này. Kẻ ác đó mới cần cho mình giữ giới hơn nữa. Kẻ thiện không cần cho mình giữ giới. Mình đối trước Đức Phật không cần phải giữ giới gì, nhưng mình đối trước kẻ ác mới cần. Mới cần giữ giới để cho cái ác của kẻ kia nó không lan sang mình. Còn không, cái ác kẻ kia sẽ lan sang cho mình. Kẻ đó nó muốn giết mình và mình muốn giết nó, huệ, chẳng có kẻ nào lương thiện hết giữa hai kẻ đó. Cho nên sự chết chóc sẽ xảy ra giữa hai kẻ như vậy. Kẻ đó nó muốn giết mình vẫn tha thứ. Những hành động nó thường được khen ngợi, những hành động thường được xưng dương và tán thán ở thế gian. Cũng như bảo ông Pháp bị bắn mà vẫn vào nhà tù thăm kẻ bắn mình, nói ví dụ như vậy. Những hành động nó thường được ca ngợi, chứ ông ta không xách súng theo vô giả đò thăm là nổ 3-4 phát cho kẻ kia chết, báo sẽ đăng. Và ông Pháp hết sức thông minh đó. Không phải. Cho nên mình thấy như thế thì mình phải tư duy, mình nghĩ như vậy, cố gắng gìn giữ cái tâm ý của mình để cho nó được thanh tịnh trong trọn vẹn 24 giờ đồng hồ. 24 giờ đồng hồ vậy thì mình niệm Phật, cố gắng niệm Phật với tâm thanh tịnh như vậy. Niệm Phật nó khế hợp tịnh độ vô cùng, nó khế hợp. Vì một tâm ở trong cõi Phật không thấy ác đạo, không có ba đường dữ. Cho nên với một tâm không có thù hận, không có giận hờn, tâm đó bắt đầu là tâm tịnh, nền tảng của tịnh độ sau này. Và khi niệm Phật như vậy nó khế hợp ghê lắm. Tu tập như vậy nó khế hợp ghê lắm. Còn Di Đà có tới đón mình, mà khoan chờ thanh toán tên kia xong mới yên chí lên tịnh độ. Chứ không thôi nó áy náy trong lòng. À, thôi. Đấy, thì mình bây giờ là 10 giờ rưỡi. Thì còn nửa tiếng để mình nghỉ ngơi, chuẩn bị dưỡng chiếu, ngủ nghỉ cho nó khỏe thân tâm. Rồi ngày mai tụng niệm. Thì trong 24 giờ này, ngoài những cái giờ mình tụng kinh chung nói dù vậy, còn những cái giờ riêng mình nên tuần tự, mình nên tập như vậy cho quen. Tập như vậy để cho cái đạo tràng của mình nó có một cái sắc thái. Tức là thôi, bây giờ người nào lúc đó muốn tu gì đó thì Thì tu chẳng hạn một người ngồi góc niệm Phật, người ngồi góc ngồi thiền giống như Bồ Đề Đạo Tràng ở bên Ấn Độ, ở Bodh Gaya, mà tôi thấy nó có một cái tinh thần hay vô cùng. Cả một cái sân rộng, thanh thang, mỗi người mỗi tu, mà không ai phiền ai, mà không náo. Ở đây có ai đến đó chưa? Có Nguyên đến chưa? Đó, có người cũng thấy như vậy phải không? Người thì ngồi đó, người thì lạy dài với Tây Tạng, người thì chỉ chú, và người thì ngồi một xó chỉ chú, người thì tụng kinh Pali. À, Mỹ thì nó ngồi thiền, hoặc là nó lạy Phật theo Tây Tạng. Tây Tạng thì có rất nhiều thầy, thế ngồi lại dài, thế niệm chú, có thầy đi ba bước lạy một lạy, ba bước lạy một lạy, đi nhiễu cái Bồ Đề Đạo Tràng. Ngày này có ngày khác, năm này có năm nọ, tháng này có tháng khác, không bao giờ ngớt. Có người không tu ở đó mà không một người nào phiền ái, không có nghe cãi nhau, không nghe bảo là tôi trì chú mà anh cứ lạy sụp 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 cạnh bên tôi ấy. Mà cũng có thấy cái người kia bảo tôi lạy mà anh cứ ngồi sùm 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 kế bên chịu không nổi, rồi vừa phát cái phán đi vừa kinh xì bo. Không có. Mà thấy người nào người đó đều là chú tâm đến cái chuyện của mình, đến độ quên cả xung quanh. Nó có một cái tinh thần như vậy. Thì mình đây mình cũng có thể như thế. Ngoài những cái giờ tụng kinh chung ra thì người nào làm việc gì thì làm. Còn trên chánh điện này và những cái giờ như thế nó mình không cần phải lên đến nói chuyện. Đó. Người lên đây, người ngồi xó lần chuỗi niệm Phật, người chun vô đây ngồi tham thiền, người thì tụng kinh gì đó nhỏ nhỏ, mình ngồi mở xem đọc Pháp Hoa, cái gì tùy theo ý của mình. Mình tụng một cách tụng thầm, tụng mà tụng xem, tụng đọc như vậy, hay là mình lấy cái kinh ra mình đọc. Nó ví dụ như thế. Để cho hết cái thì giờ đó của mình tận dụng nó được một cách không có hoang phí. À, còn nếu không mình có thể bị hoang phí. Là trong khi mình thọ bát quan trai như vậy, nhưng mà mình không có tế tâm, không có ra ý hết trong 24 giờ đồng hồ nói trên, mình hãy còn bị đời lôi cuốn, cho nên còn ngồi đó bàn tán chuyện đời, nói chuyện đời. Tức là thế nào mà mình phải tránh hết như vậy, nhiếp tâm niệm Phật. Nếu người nào tu định độ, người nào thích ngồi thiền thì cứ việc như vậy mà ngồi thiền đó. Thì cứ vô đây mà ngồi thiền trước bàn Phật, quán tưởng Đức Phật ngồi thiền, người nào muốn niệm cái gì nó niệm, người nào muốn xem kinh gì thì một người cứ kể như vậy. Đấy. Làm sao mà mình có thể ngoài cái giờ tu chung ra có cái tu riêng như vậy được? Ngồi xem sách hay là xem gì hay loại tránh đến độ có thể nói là tuyệt đối, không có bàn gì đến chuyện thế gian. Đấy. Phải tập như vậy từ từ, phải thọ bát một cách hết sức là nghĩa là chuyên nghiệp, chứ không có thọ bát tính cách thầy tử nữa. Thọc bát 24 giờ như vậy là nỗ lực tu gắt gao 24 giờ đồng hồ. Tại vì cái thời giờ mà dù sao mình cũng bỏ việc nhà, bỏ việc làm, bỏ việc gì rồi mình vô đây rồi, thì với cái thời giờ đó là tu cho gắt đi, để mà một ngày tu bát của mình bằng 5-6 ngày tu bát bình nhật. Chứ không thì mình tu bát chỉ có như cái giờ mà tôi nói là chỉ cái giờ tụng kinh chung thì mới là lên, nó là cùng nhau mà thi đua gạo đó. Chứ còn ngoài ra thì mình tâm mình nó buông lung, nó không nhiếp tâm. Nhiếp tâm quán giới, nghĩ tới giới. Đó. Xả tất cả những cái gì đi trong cái tâm mình, nó còn những cái hạt giống gì gắp nó ra. Cũng như cái cây sợ bị sâu ăn, gắp đây là cái con sâu hờn, đây là con sâu phiền não, đây là con sâu tranh chấp, đây là con sâu gì, nhặt nó ra. Đó. Nhặt nó gắp vứt ra. Vứt, đừng có vứt vô người ta nha, vứt bỏ cái chỗ nào, cái vứt loạn cào cào, bắn trúng cái nào đó là sinh phiền. Vứt thì cũng phải nhìn trước nhìn sau, thì như thế nó thì nó mới có được một cái thực lợi. Mà đôi khi phải nói thẳng như vậy đó, đôi khi nghĩa là tôi cũng mong làm sao mà cho là mọi người đến đây, cái bác đến đây làm công quả hay làm cái gì, nó được lại một cái phần thưởng tương xứng. Ví dụ đó như ta Thúy Hồng, chị Hữu Tâm Hương này, nói ví dụ như vậy, thường xuyên tới đây làm lụng hay là cái gì thì phải đổi lại, mình phải được một cái gì đó mà như hôm chủ nhật mà tôi nói với cụ Vân vậy đó. Chứ nếu không nó thì thiệt là một cái thân đồ sộ như thầy Đạo 89kg 99, rồi tôi đây thì 60kg, nó ví dụ như thế đó, mà phải sống vào bằng những người già nua yếu đuối này sao? Nhục lắm. Kiếp sau đó thì sẽ là con trâu mấy chục ký nó kéo đó. Cho nên hãi hùng lắm. Bởi vì như thế nó mà nếu không có một cái gì lại, không có một cái pháp thí nào, một cái pháp thí nào nó cũng thắng cái tài thí kia. Vì cái pháp thí kia nó muôn đời. Mà nếu không có cái đó lại thì mình nguy, mà không phải cái nguy đó thôi, mà nhiều khi tôi muốn tha thiết là muốn thiệt, muốn là nó phải vô đến gốc rễ. Tức là nó có một cái, có một cái tín tâm, có một cái hiểu biết Phật pháp mà nó ăn vào gốc rễ, để cho muôn đời mình, để cho mai mốt sau cái nhân duyên đời sau không đến nỗi thiếu thầy. Như hồi nãy tôi nói là bằng là trời ơi, có hai thầy, một thầy vướng ở bên Canada, còn tôi đây không biết phải xoay sở như thế nào đối với lại nghĩa là Âu Châu này, khắp Âu Châu này. Thế thì bây giờ biết đâu lúc đó có chục thầy. Đó. Mấy thầy này hồi xưa từng làm công quả hay là từng cái gì trong cái kiếp nào hay cái gì nó cũng có chứ. Thì có cái nhân duyên này nó mới có được cái quả trong tương lai như vậy. Còn không lấy gì ra làm. Đó. Đâu là mai mốt là cỡ như chị Liên, chị Trang, chị Hấu Nguyên, chị Thúy Hồng này kia, Hấu này nọ làm mà. Cũng làm ông thầy tu, cũng làm pháp sư sao. Mà cái chuyện đó nó mới có thể có được. Đó. Khi mà Phật pháp, đôi khi ngồi mà suy gẫm lại, mà suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại mà thấy Phật pháp thì càng ấy, càng bị khó khăn đủ thứ điều. Nhưng mà cái khó khăn bị đủ cái điều, cái khó mà tôi thấy khó nhất là cái khó cái giáo lý của Phật pháp. Không có, có người nối tiếp. Đó, không có ai nối tiếp. Mình thấy như vậy. Và cái đó là cái khó nhất. Cho nên tôi nói Phật pháp có bị như thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà nếu mà cái diềm mối của Phật pháp nó còn, thì Phật pháp không sợ. Phật pháp là đạo vô ý. Không ngán gì hết. Địch thủ tha hồ đấm, tha hồ đá. Đấm đá cũng như vô khoảng không vậy thôi. Phật pháp tinh thần vô vi mà sợ gì. Nhưng mà sợ nhất một cái là không có nổi tinh thần vô vi nữa. Sợ cái đó thôi. Mà khi như vậy Phật pháp trở thành một đạo rất là quý. Mất đi cái cốt tủy của nó. Cho nên tôi nhớ hoài để kết thúc nói lại lời Hòa Thượng Chí Thủ có nói tôi câu. Hòa Thượng nói tôi câu. Quý thầy trẻ bây giờ cứ nói rằng là tôi chết nhát, sợ chết. Cho nên là chính phủ họ bảo gì tôi phải nói theo. Nhưng mà họ không chịu suy nghĩ. Tôi già mà từng đây tuổi. Cắc cớ gì tôi phải nhát. Mà vi phẩm nếu tôi có nhát thì phải có nguyên nhân chứ. Tại sao? Mà tôi bảo, tôi nói rằng là trong đời tôi có một cái sợ duy nhất. Tức là bao giờ tôi cảm thấy tôi sợ. Đó là cái sợ hãi lớn nhất của đời tôi. Vì mình tu rồi, cả cuộc đời này mình không thiết gì hết. Thì có gì cho mình sợ. Cái mạng này mình còn không thiết nữa mà. Mạng này, như là tôi nói coi như vật chết thì cụ không xài danh từ. Vậy mà cái mạng này còn coi như đồ bỏ nữa. Thì có cái gì để trên thế gian này cho mình luyến tiếc mà mình phải sợ. Cho nên khi nào mình phát một cái tâm sợ sệt ra, là mình biết là mình xa rời lìa Phật pháp ấy. Tức là mình bắt đầu tham đắm như một phàm phu. Cho nên mình bị sợ. Còn nếu mình nhìn thế giới này với con mắt của huyễn ế, thì cắt gì phải sợ. Cắt cớ gì. Cho nên tôi chỉ có một điều sợ duy nhất là bao giờ tôi sợ hãi. Hết tôi khởi một cái tâm sợ hãi lên là đó là một điều chí nguy và đáng sợ cho tôi. Quả tình như vậy. Quả tình như vậy đó. Cho nên Phật pháp là một cái đạo vô ý. Nhưng mà chỉ sợ rằng là cái tinh thần nó mất. Cho nên Phật pháp vô ý cho đến độ Phật pháp không sợ gì hết. Mà chính vì không sợ như vậy cho nên giống như Hòa Thượng Quảng Độ mà nói vậy. Chúng tôi đâu có mong chiến thắng đâu mà chúng tôi chiến bại. Chúng tôi chưa bao giờ chủ trương chiến thắng. Tại chúng tôi chưa bao giờ chủ trương tranh chấp ấy nữa. Cho nên chúng tôi làm gì cũng mong chiến thắng đâu mà có chiến bại. Nhưng mà sự thật Phật pháp, cái tinh thần vô úy Phật pháp đến độ mà chẳng sợ một kẻ nào. Chứ cho địch thủ mặc sức mà làm, Phật pháp tin với sức mạnh vô úy của mình, với cái chính nghĩa của mình, chung cục địch thủ không làm thì được, mà phải buông đao như là Ca Lợi Vương buông đao trước vị đạo sĩ tu nhẫn nhục năm xưa vậy đó. Y như vậy, lấy sức vô úy để thắng và để độ hóa. Nhưng mà cái sợ đó là cái sợ là cái tinh thần nó mất. Và khi cái tinh thần nó mất đi thì Phật Pháp mới trở thành vô nghĩa. Nó hết. Cho nên mình phải cố gắng bảo vệ cái tinh thần của chư Phật. Mà chư Phật đã hy sinh vô cùng nhiều đời nhiều kiếp để mà gầy dựng nó, và cũng như để ban bố lại cho mình cái tinh thần như vậy. Với cái tinh thần đó, nhờ cái sức vô ý đó mà tự nhiên mình đâm ra mình có hận thù, mình có sợ sệt mình mới hận thù. Mà mình không sợ sệt thì mình không hận thù. Nếu mình nghĩ cho kỹ, mình sợ một cái kẻ nào á thì mình phải thù kẻ đó. Còn mình sợ gì cả, mình coi như pha vậy. Có như kẻ nào đánh mình như gãi ngứa, như viên rượu mà ra nó đánh tôi chẳng đau đớn chẳng gì, tôi chẳng sợ cái đòn của viên rượu, cho nên đối với tôi chẳng có thấy thù, chẳng có thấy gì hết, nói dù vậy. Nhưng mà khi đau thì mình phải nghĩ đến cái chuyện tự vệ. Mà khi nghĩ đến cái chuyện tự vệ thì nó mới sinh ra đó. Nó mới sinh ra những cái tâm khác. Cho nên với cái tinh thần của Phật Pháp, như là ngài Vạn Hạnh Thiền Sư cũng nói, tịnh suy như lộ thảo đầu phô mà thôi, nhậm vận tịnh suy vô bu ý, coi sự thăng trầm chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có cái gì hết. Phải cố gắng làm sao giữ được cái tinh thần đó của mình với của người thôi, là cái đó là cái